Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 48. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Quy An, biên tập Nguyên Tâm, thời gian ngày 26 tháng 8 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở Kinh Bổn ra, trang thứ 26, hàng thứ 5, trang thứ 26, hàng thứ 5. Phục hữu vô lượng chủ hải thần. Trong kinh văn nói cho chúng ta biết, có loại thần chúng này, số lượng chủ hải thần này vô số kể. Nhưng những từ ngữ như vậy chúng ta phải chú ý để thể hội. Nó vượt qua mọi giới hạn, hiển lộ ra nhất chân pháp giới, đều nằm trong hai chữ vô lượng. Chủ hải thần nói như hiện nay thì ngành nghề này, đó là nghề vận tải đường biển. Trước đây chúng ta nói là nghề hàng hải, làm công tác vận chuyển hàng biển. Trước kia chỉ có hàng hải, bây giờ còn có hàng không. Về sau không biết có những kiểu tương tự như vậy không. Biển rất sâu, rất rộng. Dùng biển để tượng trưng cho tánh đức của chúng ta. Trong bản tánh vốn có đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, mỗi mỗi đều sâu rộng, không có ngàn mé. Ý nghĩa này trong bộ kinh này hiển thị rất rõ ràng. Cho nên nó được ví cho biển lớn pháp tánh. Tiếp theo chúng ta xem đức hiệu của thượng thủ, tổng cộng có 10 vị, mỗi vị đều nói về tánh đức. Sở dĩ xuất hiện bảo quang chủ hải thần, chỉ có tự tánh mới được gọi thật sự là bảo. Người thế gian thường thường lấy vật hiếm có để làm trân bảo, Vàng bạc là quý, đá quý là quý. Ai ai cũng muốn thu thập, ai ai cũng muốn sở hữu. Nó thể hiện sự giàu có, cũng nói lên địa vị tôn quý trong xã hội. Thực tế thì công dụng của những bảo vật này tất nhiên còn hạn chế, nhiều lắm là dùng trong một đời, đời sau thì không còn nữa. Những bảo vật có hình tướng trong thế gian không thể mang theo được. Phật dạy trong tánh chúng ta có tam bảo. Phật dạy ta quy y, quy y tam bảo. Quý vị phải hiểu rõ tam bảo là chỉ cho tự tánh tam bảo, không phải bên ngoài tự tánh. Tự tánh tam bảo Đức Thế Tôn dạy chúng ta, thứ nhất là tự tánh giác. Tự tánh vốn là giác ngộ. Không giác là sai lầm, là mê. Tự tánh bổn giác chính là Phật bảo. Ý nghĩa của Phật là dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là giác. Giác thì không mê, giác mà không mê, đó là bảo. Thứ hai, tự tánh vốn đầy đủ chánh tri chánh kiến. Ở trong vũ trụ, trong Phật pháp gọi là hư không pháp giới. Tất cả vạn pháp, trong mỗi một pháp, bất luận là lớn hay nhỏ, lớn trong kinh giáo nói là thế giới, nhỏ trong kinh nói là di trần. Mỗi mỗi pháp đều hiểu thấu đáo. Gọi là chánh tri chánh kiến. Chánh tri kiến vốn sẵn có, đó là bảo gì? Thứ ba là tự tánh thanh tịnh, bản tánh chân như, trước giờ không có nhiễm trước, tịnh mà không nhiễm. Cho nên ba tánh đức giác chánh tịnh của tự tánh vốn đầy đủ. Bây giờ chúng ta cần phải hỏi, chúng ta có phải là không giác không? Có phải không chánh không? Có phải nhiễm ô không? Nói cho quý vị là không. Quyết định không có. Phật cũng thường dạy ở trong kinh, chúng ta mê hoặc điên đảo tà tri tà kiến. Không những ô nhiễm mà còn biến thành ngũ trược ác thị, nhiễm ô đến cung cực. Quý vị phải biết, mê tà nhiễm là trên mặt ý thức, không phải bản tánh. Trên bản tánh không có mê tà nhiễm, gọi là tam bảo. Mê tà nhiễm là trên mặt ý. Chúng ta thường nói ý là ý thức, ý căn. Đó là mê tà nhiễm. Tự tánh làm sao có mê tà nhiễm được chứ? Tự tánh nếu có mê tà nhiễm thì thật là phiền. Khi nào chúng ta mới có thể minh tâm kiên tánh? Trong tự tánh không có, chỉ có giác chánh tịnh, không có mê tà nhiễm. Nhưng mà trong ý thức thì có. Trong ý thức có mê tà nhiễm, cũng có giác chánh tịnh. Cần phải biết điều này. Sau khi giác ngộ, ý là chánh giác tịnh. Trong lúc mê, ý là mê tà nhiễm. Đại sư Vĩnh Gia nói, phân biệt không phải ý. Chúng ta nên nghiền ngẫm câu nói này. Đó được gọi là tam bảo. Từ tam bảo này xuất hiện bảo quang. Bảo quang là gì? Nếu chúng ta nói một cách cụ thể là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đó là xuất hiện bảo quang. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là gì? Chính là nhất chân pháp giới, là y bảo chánh bảo trang nghiêm trong tận hư không biến pháp giới. Đây là từ trong tự tánh tam bảo biến hiện ra. Phật nói trong kinh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là tâm tánh, tự tánh năng hiện, tự tánh là chánh tịnh. Thức là năng biến, tâm tánh là năng hiện, thức là năng biến. Biến nhất chân pháp giới thành mười pháp giới. Vì sao nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới? Thức biến, thức là ý, ý biến ra. Do vì ý có mê tà nhiễm, mức độ mê tà nhiễm không tương đồng, biến ra cảnh giới không giống nhau. Nếu nói một cách cặn kẽ, nói cũng không hết. Vô lượng vô biên, cảnh giới đều là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh biến hóa ra. Sau khi giác ngộ, Mười pháp giới là nhất chân pháp giới. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được, nếu dụng tâm, pháp giới là nhất chân. Pháp giới là nhất chân, tâm là chân tâm. Nếu dụng ý, đó là mười pháp giới, trăm pháp giới, ngàn pháp giới, vô lượng vô biên pháp giới. Mười pháp giới, trăm pháp giới đều từ trên cương lĩnh mà nói. Phân tích kỹ ra thì vô lượng vô biên pháp giới. Vì sao vậy? Mỗi người chúng ta là một pháp giới. Pháp giới của quý vị khác với pháp giới của tôi, pháp giới của tôi lại khác với pháp giới của người khác. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rõ đồng phân vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến. Thông thường trong Phật giáo Đại Thừa đề cập đến cộng nghiệp, biệt nghiệp cũng là ý này. Hôm nay chúng ta ở giảng đường này, mở mắt ra nhìn tình hình giảng đường chúng ta đây, mỗi người đều nhìn rất rõ. Cái nhìn của tôi nhất định không phải cái nhìn của quý vị. Cái nhìn của quý vị cũng không phải là cái nhìn của anh kia. Mỗi người là mỗi pháp giới, mỗi người đều nhìn tương tự nhau, nói ra đều giống nhau. Đó gọi là đồng phân vọng kiến. Chúng ta gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp là nghiệp này của mình và nghiệp kia của người khác, tương tự nhau, nhưng vẫn là mỗi người mỗi nghiệp. Cộng không phải hoàn toàn tương đồng, không phải. Chỉ có thể nói là tương tự mà thôi. Thí như giảng đường này có mười mấy ngọn đèn, ánh sáng từ mỗi đèn phát ra hội tụ lại với nhau rất là sáng. Ánh sáng với ánh sáng gặp nhau, ví dụ cho cộng nghiệp. Trên thực tế thì ánh sáng của ngọn đèn này có nằm trong ánh sáng của ngọn đèn kia không? Không. Quý vị tắt một ngọn đèn, đèn đó liền không có nữa. Ngọn đèn đó không sáng nữa. Ngọn đèn này tắt rồi, không liên quan tới ngọn đèn kia. Ngọn đèn kia mở sáng cũng không liên quan tới ngọn đèn khác. Mỗi mỗi không giống nhau. Sau đó mới biết pháp giới vô lượng vô biên. Lúc mê thì có, lúc giác thì không. Lúc giác mới biết tận hư không biến pháp giới là nhất thể, là giác rồi. Cho nên dụng tâm, tâm là nhất tâm. Nhất tâm có thể phá tất cả chướng ngại. Hai tâm thì chướng ngại liền sanh khởi. Một cái sanh tất cả đều sanh. Vô lượng vô biên chướng ngại đều sanh. Đạo lý này rất sâu. Người thế gian nghĩ không thấu. Kỳ thực nghĩ không ra không gian vũ trụ từ đâu đến, sanh mạng từ đâu đến, con người từ đâu đến. người đầu tiên hiện diện trên cõi đời là ai? Đó gọi là nghĩ ngợi lung tung. Có thể nghĩ ra sự thật chân tướng không? Không thể. Vì sao không thể? Hiện tượng phức tạp này từ vọng tưởng sanh ra. Vọng tưởng làm sao có thể hiểu được chân tướng sự thật? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không nghĩ bất cứ cái gì, chân tướng hiển lộ liền hiểu rõ hoàn toàn. Cái gì cũng không nghĩ, ta dùng là chân tâm. Chân tâm là vốn có, chân tâm là bất sanh bất diệt. Vọng tâm có sanh có diệt, chân tâm bất sanh bất diệt. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, dạy chúng ta dùng chân tâm, không nên dùng vọng tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chân tâm là một niệm không sanh. Phàm phu chúng ta có thói quen dùng vọng tâm. Mọi lúc mọi nơi đều có quan niệm chủ quan của mình, có cách nghĩ của riêng mình, có cách nhìn của riêng mình. Như thế phiền phức lại đến. Đó cũng là một nhân tố làm cho người học Phật không thể khai ngộ. Do không có cách nào buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong sinh hoạt, trong tu học, hoàn toàn vẫn dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bảo sẽ không có, quan cũng chẳng có. Lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chân tâm liền hiển tiền. Đức năng trong tâm tánh hiển tiền, trí tuệ hiển tiền, đó là phóng quang. Cho nên xuất hiện bảo quang, trong bốn chữ này hàm ý thật vô lượng vô biên. Đều ở nơi chân thực. Chỉ có chân thực mới có thể đại phóng quang minh, biến chiếu pháp giới. Đạo lý này chúng ta phải hiểu rõ ràng. Phật nói không sai chút nào. Chúng ta cần thể hội, cần siêng năng nỗ lực học tập. Câu thứ hai, thành kim cang tràng chủ hải thần. Thành là thành tựu, kim cang là trí tuệ bát nhã. Trong tự tánh vốn có đầy đủ trí tuệ, tràng là ý nghĩa hùng vĩ cao lớn. Từ trong đức hiểu này, chúng ta thể hội được hai loại trí tuệ trong Phật pháp: căn bản trí và hậu đặc trí. thành tựu viên mãn. Hai loại trí tuệ, Kim Cang là căn bản trị, Trang là hậu đặc trị. Căn bản trị là thật trị, trí tuệ chân thật. Hậu đắc trí là quyền trí. Chúng ta thường nói phương tiện quyền xảo, hoặc là phương tiện thiện xảo, đều thuộc về quyền trí. Hiển thị trong sinh hoạt hàng ngày của mình, hiển thị trong sự nghiệp giáo hóa độ sanh. Không có quyền trí không thể độ chúng sanh, không có quyền trí đời sống sinh hoạt không đạt được hạnh phúc. Nhưng mà quyền trí từ đâu đến? Quyền trí đến từ trong thật trí. Thật trí là căn bản trí. Thật trí là gì? Trong kinh Bát Nhã nói là Bát Nhã vô trì. Vô trì là trí tuệ chân chánh, chân trí. Vô trì khởi tác dụng, không gì là không biết. Ý nghĩa của vô rất sâu. Nói cho quý vị biết, vô rất khó hiểu. Vô không có nghĩa là cái gì cũng không có. Cái gì cũng không có gọi là vô thì ai mà chẳng hiểu chứ? Đứa bé 3 tuổi cũng hiểu được. Trong Phật Pháp giảng vô, giảng không, ý nghĩa này rất sâu. Quý vị đọc trong kinh này, chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ vô tướng. Vô tướng thể hiện tất cả tướng. Vô tri nghĩa là không biết, nhưng cái gì cũng biết, đều nằm trong chữ vô. Phiền toái của chúng ta bây giờ là ở đâu? Chúng ta cứ nghĩ là có. Trước giờ chúng ta không hiểu được tác dụng của vô lớn như vậy, cho rằng vô rồi thì không còn tác dụng gì nữa. Chúng ta giải thích sai ý nghĩa của vô. Vô tri nhưng không gì là không biết. Vô tướng có thể hiện tất cả tướng. Ý nghĩa danh hiệu này thể hiện quyền thật nhị trí. Do gì? Biển là biểu hiện đức tánh. Trong đức tánh quan trọng nhất là trí tuệ. Trong kinh điển Đại Thừa giảng tam đức mật tạng, pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Ba đức này lấy bát nhã làm trọng yếu. Trí tuệ bát nhã hiện tiền, pháp thân mới có thể chứng đắc, giải thoát mới có thể chứng đắc. Pháp thân vô tướng, giải thoát có thể hiện tất cả tướng. Trong danh hiệu này chủ yếu ở chữ thành, thành tựu. Hiển thị chư vị thần chúng viên mãn thành tựu nhị trí, xuất hiện ánh sáng báo. Từ đây mà thấy Ngài đó phải là vị thần nước tầm thường, thần chủ biển, thần chủ nước. Trước là thần chủ sông, chúng ta gọi chung là Long Dương. Biển có Long Dương, sông có Long Dương, hồ có Long Dương, thậm chí dưới giếng cũng có Long Dương. Long Dương lớn nhỏ không đồng, tên gọi thông thường của thần nước. Từ danh hiệu này chúng ta thấy những vị thần này đều là thân tướng của chư Phật Như Lai, ứng hóa đáng dùng thân gì để độ, Ngài liền hiện thân đó. Đáng dùng thần chủ biển để độ, Ngài liền hiện thân thần chủ biển mà vì đó nói pháp. Câu thứ ba, diễn ly trần cấu chủ hải thần. Trần cấu đều là danh từ chỉ cho phiền não. Diễn ly chúng ta thường gọi là đoạn phiền não. Trong số danh từ thuật ngữ này, chúng ta dùng trí tuệ quan sát, phiền não có thể đoạn được chăng? Phiền não không thể đoạn. Không thể đoạn mà nói đoạn. Đoạn đây không phải đoạn như một con dao cắt đứt, không phải đoạn trong đoạn tuyệt. Cách nhìn như vậy là sai hoàn toàn. Phiền não đoạn rồi, tự tánh cũng đoạn luôn. Ở đâu ra lời nói đó? Đoạn ở đây là chuyển đổi. Trong Đại Kinh có nói chuyển phiền não thành Bồ Đề. Phiền não có hay không? Phiền não không có. Phiền não biến thành Bồ Đề. Cho nên phiền não không có tức là phiền não đoạn rồi. Bồ Đề hiện tiền là Bồ Đề sanh. Bồ Đề là tiếng Phạn, theo ý nghĩa tiếng Hán là giác ngộ. Bồ Đề là giác ngộ. Giờ đây có thể biết Bồ Đề và phiền não là một. Phiền não đoạn rồi, Bồ Đề cũng không có nữa. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Phiền não chuyển thành Bồ Đề, gọi là diễn ly trần cấu. Trần là từ trên phương diện cảnh giới mà nói. Trần cảnh, cấu là phiền não. Làm cách nào để chuyển? Làm cách nào để đoạn? Cần có trí tuệ. Giới định tuệ tam học, công phu sâu cạn không tương đồng. Đoạn phiền não là một vấn đề quan trọng nhất của người tu hành. Từ đâu hạ thủ công phu đây? Từ trì giới mà hạ thủ công phu. Trì giới rất miễn cưỡng. Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhất định phải tuân thủ, không thể vi phạm. Những người mới học thì dùng phương pháp lấy đá đè cỏ để khống chế, ngày ngày tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Đối với Phật Bồ Tát sanh khởi tâm cung kính, vui lòng tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát. Chúng ta cứ làm như vậy, làm lâu rồi liền được định. Lúc ấy không làm cũng không phạm, cũng sẽ không hủy phạm, dần dần đạt được định. Định có thể khống chế được phiền não, như vậy thì dễ rồi. Trong Phật Pháp gọi là định cộng giới. Điều đó nói rõ trong định có giới. Người đắc định quyết định không thể phá giới, không thể phạm giới. Người trì giới nhất định là có định. Người có định nhất định không phá giới. Nhưng phiền não không chuyển, không chuyển thành Bồ Đề. Trong Phật Pháp có ví dụ, đó là diệt cỏ không tận gốc. Định mất đi thì phiền não lại khởi hiện hành. Công phu định lực của phàm phu ở trong lục đạo là tứ thiện bát định. Từ sơ thiền trở lên, người đó sẽ không có ác niệm, không có hành vi xấu ác. Đạt được thiền định thì những biểu hiện của họ là từ bi hỷ xả, có mặt của tứ vô lượng tâm, tuyệt đối không thể có một niệm ác, gọi là định cộng giới. Nhưng mà cho dù người đó có thể đạt đến trời phi tưởng, phi tưởng, định thứ tám là cao nhất. Thọ mạng 80,000 đại kiếp. Thọ mạng đây là nói gì vậy? Công phu thiền định của người đó, người đó có định công sâu như vậy, có thể kéo dài 80,000 đại kiếp. Sau 80,000 đại kiếp, công phu thiền định mất đi. Sau khi định mất đi, phiền não lại khởi hiện hành. Vì vậy họ là phàm phu, chẳng phải thánh nhân. Trời phi phi tưởng, thiên nhân còn đọa A Tỳ địa ngục. Thế gian thường nói trèo cao té nặng. Quý vị nếu muốn hiểu rõ những sự thật chân tướng này thì đọc tụng Lăng Nghiêm. Phật giảng vấn đề này trong hội Lăng Nghiêm rất rõ ràng. Lý do gì khiến họ đọa lạc A Tỳ địa ngục? Đến lúc nào phiền não mới không khởi hiện hành, trí tuệ khai mở. Phiền não liền chuyển biến, chuyển phiền não thành bồ đề, hoàn toàn chuyển phiền não thành trí tuệ, trí tuệ vô lượng. Vô lượng phiền não một khi chuyển liền thành vô lượng trí tuệ, tức là trong định khai ngộ. Nhà thiền nói là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, đó là diễn ly trần cấu. Đại triệt đại ngộ rồi, trong giáo môn gọi là đại khai viên giải, trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ tuy khác nhau, ý nghĩa thì như nhau, đều đạt đến cảnh giới chuyển phiền não thành bồ đề, đều đạt đến cảnh giới này. Lúc đó biết rằng không những cảnh giới bên ngoài là bất khả đắc, trong kinh Bát Nhã dạy chúng ta tất cả pháp hữu gì như mộng huyễn bào ảnh. Cảnh giới bên ngoài là mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta có thể phát giác lục căn ở cảnh giới bên ngoài. Lục căn cũng không phải thật. Trong kinh Kim Cang dạy rằng tam tâm bất khả đắc. Năng đắc bất khả đắc, tâm năng đắc bất khả đắc, mọi vật sở đắc đều do nhân duyên sanh ra, duyên khởi tánh không, liệu bất khả đắc, năng sở đều bất khả đắc. Chúng ta muốn hỏi ai biết bất khả đắc? Trí tuệ Bát Nhã chiếu soi. Trí tuệ Bát Nhã ở đâu? Căn tánh của lục căn. Căn tánh của lục căn là chân thật. Lục căn y theo lục thức mà sanh khởi là hư vọng, không phải chân thật. Căn tánh của lục căn là chân thật. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn vì chúng ta mà phát minh sự thật chân tướng này. Cho nên Phật dạy Bồ Tát dùng tánh thấy để thấy tất cả vật. Ngày nay chúng ta dùng cái gì để thấy? Dùng nhãn thức. Chúng ta nhìn thấy tướng ở cảnh giới bên ngoài gọi là sắc trần. Nhãn thức chỉ có thể thấy được sắc trần. Nhãn thức là giả, sắc trần là hư vọng. Phật dạy Bồ Tát dùng tánh thấy mà thấy. Thấy bên ngoài là thấy gì? Là thấy rõ tính chất của sắc trần. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là nói kiến tánh. Cái thấy của mình là thấy rõ tính chất của sắc trần, đó gọi là kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là ý nghĩa này vậy. Nghe âm thanh, chúng ta dùng văn tánh nghe thanh tánh. Phàm phu dùng nhĩ thức để nghe thanh trần. Lục thức đối với lục trần. Người nào hiểu được chân tướng sự thật này thì ý nghĩa của xa lìa trần cấu liền hiểu rõ. Xa lìa bằng cách nào? Đại sư Giao Quang dạy chúng ta xả thức dùng căn. Điều này thật không dễ dàng. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói Bồ Tát Quán Thế Âm sử dụng pháp tu phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nhĩ căn. Ngài dùng tánh nghe mà nghe tự tánh âm thanh. Đó gọi là phản văn văn tự tánh. Quan Âm Bồ Tát tu tập pháp môn này mà thành vô thượng đạo, tu thành chánh quả. Trên hội Lăng Nghiêm gọi là nhĩ căn viên thông chương. Cũng có không ít đồng tu rất muốn học pháp môn này. Sau khi đọc kinh Lăng Nghiêm, tôi tiếp xúc không ít người đến hỏi tôi. Hỏi tôi làm sao dùng tánh thấy để thấy tự tánh sắc pháp, dùng tánh nghe để nghe tự tánh âm thanh. Tôi thật thà nói với anh ta, tôi biết giảng kinh này, nhưng tôi không biết dùng phương pháp này. Đạo lý này, phương pháp này, tôi đều hiểu, nhưng tôi không biết sử dụng. Không biết sử dụng thì làm sao bây giờ? Chúng ta đi tìm Đại Thế Chí Bồ Tát thôi. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, phương pháp của Ngài may ra còn học được. Thu nhiếp lục căn, tiếp nối tịnh niệm. Với phương pháp này thì chúng ta có thể thực tập. Còn pháp môn của Bồ Tát Quán Thế Âm cao quá, hay thì rất hay, nhưng chúng ta không có cách nào tu tập được. Sao lại không có cách nào tu tập? Quý vị đến hỏi tôi tu tập từ chỗ nào thì quý vị đã rơi vào trong ý thức rồi. Tôi giảng cho quý vị, dù giảng rõ ràng hơn nữa, nghe rồi vẫn rơi vào ý thức, không hiệu quả. Tốt hơn vẫn là phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật cũng là pháp môn đặc biệt, không được xem thường. Rất nhiều người đọc kinh Lăng Nghiêm, trong 25 pháp viên thông chỉ biết pháp môn đặc biệt của Bồ Tát Quán Thế Âm, không hiểu được pháp môn đặc biệt của Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó là sơ ý của người đọc tụng. Có hai pháp môn đặc biệt chứ chẳng phải một pháp môn. Pháp môn đặc biệt không có sắp xếp theo thứ tự, đó là pháp môn đặc biệt. 25 vị Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm, nếu theo thứ tự mà sắp xếp thì đó là lục căn, lục trần, lục thức, thất đại. Theo đây mà sắp xếp. Nếu theo trình tự sắp xếp này thì Bồ Tát Quán Thế Âm xếp thứ hai. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Ý thứ nhất là nhãn căn, ý thứ hai là nhĩ căn, là Bồ Tát Quán Thế Âm xếp thứ hai. Vì không sắp xếp theo thứ tự nên Ngài xếp sau cùng, đó gọi là pháp môn đặc biệt. Xếp ở sau cùng quá rõ ràng đi chứ. Từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ 25, thật quá rõ ràng. Tính theo thất đại thì Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương thuộc căn đại. Theo trình tự thất đại mà xếp, đất nước lửa gió không kiến thức, căn đại là kiến. Theo thứ tự này mà xếp thì Bồ Tát Đại Thế Chí xếp thứ 23. Vị sau cùng là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là thức đại, đất nước lửa gió không kiến thức. Theo thứ tự thì Ngài đứng trước Bồ Tát Di Lặc, nhưng trên hội Lăng Nghiêm Bồ Tát Di Lặc ở phía trước Ngài, Ngài ở đằng sau Bồ Tát Di Lặc. Hai pháp môn đặc biệt này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, không phải chỉ có một pháp môn đặc biệt, hai pháp môn đặc biệt. Cũng có thể có người hỏi, vì sao không xếp Bồ Tát Đại Thế Chí ở sau cùng? Xếp ở sau Bồ Tát Quán Thế Âm không phải tốt hơn sao? Như vậy càng rõ ràng, sáng tỏ hơn không? Không được, không thể xếp như vậy được. Bồ Tát Quán Âm xếp sau cùng là khế hợp căn cơ của chúng sanh thế giới ta bà, căn cơ hiện tiền của chúng ta. Ở thế giới khác có lẽ Bồ Tát Quán Âm xếp vị trí thứ hai, chứ không xếp ở sau cùng. Bồ Tát Giang Thù khi tuyển chọn Pháp Viên Thông nói rất rõ ràng, thể thức giáo hóa phương này nghe âm thanh mà thanh tịnh, nên Ngài xếp sau cùng. Đạo lý là ở chỗ này. Pháp môn của Bồ Tát Đại Thế Chí khế hợp với tất cả quốc độ của chư Phật trong hư không pháp giới, không phải khế hợp một thế giới, khế hợp với tất cả thế giới của chư Phật. Cho nên Ngài xếp ở vị trí 24. Nếu chúng ta sau khi nhận ra ý nghĩa này mới hiểu được pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn. Pháp môn niệm Phật còn thù thắng hơn pháp nhĩ căn viên thông. Ở đây nói đến phương pháp xa lìa trần cấu. Thật sự biết là bất khả đắc, hiểu rõ tất cả pháp vô sở hữu. Thì trong các hoạt động của mình tự nhiên không có chấp tướng, không chấp là xa lìa. Xa lìa không phải là tránh né, tránh né thật xa không phải là ý này. Trong tâm không chấp trước, không phân biệt không chấp trước, còn thêm không vọng tưởng. Vì sao thế? Vì giảng kinh này toàn là pháp thân đại sĩ, phàm phu chúng ta không chấp trước là đã xa lìa. Có thể không phân biệt thì càng hay hơn nữa. Nếu quý vị sống trong các pháp mà không chấp pháp, nói cho quý vị biết, quý vị đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu quý vị tiến thêm bước nữa, tất cả đều không phân biệt, quý vị liền ra khỏi mười pháp giới. Lại tiến thêm bước nữa, vọng tưởng hoàn toàn không sanh khởi, đều không có. Quý vị liền chứng đắc quả vị Như Lai viên mãn. Cho nên ý nghĩa xa lìa này rất sâu, rất rộng. Đây là điều mà chư Phật Như Lai thị hiện. Ngài xa lìa cả 41 phẩm vô minh đều dứt hết. Chúng ta tổng kết lại ý này. Tâm và cảnh giới không thể tách rời nhau. Vì sao vậy? Tâm là năng hiện, cảnh giới là sở hiện. Năng và sở là một không phải hai, làm sao có thể tách rời? Xa lìa trần cấu là nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu giúp quý vị dễ dàng buông xả, buông xả giúp quý vị nhìn được thấu đáo. Hai phương pháp này bổ sung cho nhau. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, vì sao công phu không đắc lực? Quý vị phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân chính của việc không đắc lực, chúng ta tụng kinh, nghe pháp, hiểu được một chút. Hiểu rồi thì sao? Không chịu làm theo. Cũng là nghe kinh, nghe pháp, hiểu thấu hơn được chút, hiểu thấu hơn một chút rồi không chịu buông xả. Công phu của quý vị chỉ dừng lại ở chỗ này, không thể tiến cao hơn. Nguyên nhân là do đây. Mình hiểu được chút gì, lập tức làm liền, rồi buông xả. Buông xả giúp quý vị thể ngộ sâu hơn một bậc. Cho nên hai phương pháp này hỗ tương cho nhau, không thể chấp trước vào một mặt. Chấp trước vào một mặt thì hỏng rồi. Hiểu được bao nhiêu, buông xả bấy nhiêu, buông xả ít nhiều giúp quý vị thấu hiểu sâu sắc hơn. Như vậy mà hỗ tương nhau, cho đến quả vị cứu cánh Như Lai. Bồ Tát tu hành bằng phương pháp nào? Chính là phương pháp này. Đó là từ trên nguyên lý, nguyên tắc mà nói. Buông xả là bởi nhìn thấu. Nhìn thấu là do buông xả. Câu thứ tư, Phổ Thủy Cung Điện Chủ Hải Thần. Đức hiệu Bồ Tát trong câu này thủy nghĩa là thấm nhuần tươi mát, cung điện nghĩa là gia trị từ bi. Phần trước bộ kinh này có nói rất nhiều về cung điện. Ý nghĩa của cung điện là từ bi phúc dục. Phúc là gì? Là che phủ. Chúng ta ở trong cung điện có thể che mưa gió. Đó là che phủ, bảo hộ thân tâm chúng ta được an ổn. Dưỡng là dưỡng dục. Cung điện có ý nghĩa là nuôi dưỡng. Thủy đương nhiên là nước Pháp. Nước Pháp tươi mát. Phổ là thanh tịnh bình đẳng. Vì chủ hải thần này lấy tâm thanh tịnh bình đẳng, rộng thị nước Pháp, dưỡng dục chúng sanh. Với danh hiệu này hoàn toàn mang ý nghĩa hóa độ chúng sanh. Đây là điều mà chúng ta nên học tập. Trong kinh Phật dạy chúng ta, mình và người không hai, cho nên độ chúng sanh là độ chính mình. Nếu không có tâm lợi ích cho chúng sanh thì tự mình không thể được độ. Nguyên nhân là gì? Không phá nổi ngã chấp. Mọi lúc, mọi nơi khởi tâm động niệm, lợi ích của tôi đặt ngay hàng đầu, đều nghĩ cho mình. Quý vị nghĩ xem, ngã chấp này thật là kiên cố. Không trừ ngã chấp thì không thể thoát ly luân hồi. Cho dù một đời này quý vị đoạn ác tu thiện, quả báo cảm được cũng chỉ là tam thiện đạo mà thôi, không thể vượt thoát lục đạo. Nếu quý vị tạo ác nghiệp, nhất định đọa ba đường ác. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta niệm niệm nhớ nghĩ chúng sanh, không nên nghĩ về mình. Khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh. Đó là ý nghĩa danh hiệu này. Câu thứ năm, Kiết Tường Bảo Nguyệt Chủ Hải Thần. Phía trước đã nhiều lần đọc đến danh hiệu Kiết Tường. Cũng có thể những vị đồng tu mới tới trước đó chưa nghe qua. Hai chữ Kiết Tường này người Trung Quốc thường để trên cửa miệng. Ký tường có nghĩa như thế nào? Cần phải hiểu rõ. Nói một cách đơn giản, phước mà quý vị đáng hưởng thì quý vị đã hưởng rồi, đó là kiết tượng. Phước mà quý vị không đáng được hưởng, nếu hưởng thì không kiết tượng, không phải là kiết tượng. Nói cách khác, trong cuộc đời những gì chúng ta đạt được, chúng ta hưởng được đều là tự thân chúng ta có được, gọi là kiết tượng. Người nào không có phần mình mà muốn đạt được thì tất nhiên có tai họa theo sau. Kiết tường là lời ca tụng của người xưa khi gặp nhau. Theo quan điểm Phật giáo, cùng nhân quả tương ương đó là kiết tường. Nhân lành được quả lành, nhân ác mà muốn thiện quả thì không kiết tường. Nhân tốt được quả tốt. Bảo nguyệt là thí dụ cho tánh đức. Nguyệt là chỉ cho quang minh. Quang là thanh lương, là mát mẻ, có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Kiết tường bảo nguyệt, ý nghĩa của danh hiệu này rất sâu, rất rộng. Chúng ta không thể làm trái nguyên tắc này. Giáo hóa người khác cũng không thể rời khỏi nguyên tắc này. Trong câu nói này nói thật đơn giản, gieo nhân thiện nhất định gặt quả thiện, ngược lại gieo nhân xấu nhất định gặp quả không lành. Nhân thiện quả thiện, đó là kiết tường bảo nguyệt. Cho nên trong ý nghĩa đức hiệu này khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Quả báo mà quý vị hưởng được giống như thanh lương bảo nguyệt vậy. Vị thứ sáu, Diệu Hoa Long Ký Chủ Hải Thần. Danh hiệu này chúng ta vừa nhìn liền hiểu, Bồ Tát dùng biện tài vô ngại để ứng cư nói pháp, có thể độ tất cả chúng sanh có căn tánh khác nhau. Diệu Hoa tức là diệu pháp. Chỉ có Phật pháp mới gọi là diệu. Long tượng trưng sự biến hóa. Biến hóa này đối với thân phận Bồ Tát mà nói tùy loại hiện thân là biến hóa, tùy cơ nói pháp là biến hóa, đều là tượng trưng ý nghĩa long. Kỷ là dụ cho ý nghĩa hiển lộ phần cao nhô lên. Người phụ nữ ngày xưa họ chải tóc, chải búi lên cao, gọi là kỷ. Trên thân phận của một người, đây là chỗ cao nhất. Dùng chữ này để ví dụ, để hình dung. Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sanh, ngày nay chúng ta nói là cực kỳ cao minh, là ý nghĩa này vậy, vô cùng cao minh. Vị thứ bảy, phổ trì quan vị chủ hải thần. Trì là bảo trì, không bao giờ mất đi. Quang ở đây là trí tuệ, vị là pháp vị. Phổ là bình đẳng. Trong bốn hoàn thệ nguyện, cầu thứ ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phổ trì được vô lượng pháp môn. Hiện tại trong quá trình tu học của chúng ta, thường đề xướng thâm nhập một pháp môn. Đi sâu vào một pháp môn và học rộng nghe nhiều, có mâu thuẫn hay không? Đặc biệt là đối với những vị đồng tu mới học, đặc biệt là thành phần tri thức mới học. Hôm nay nghe giảng đi sâu vào một pháp môn, họ liền lắc đầu. Bộ kinh này sao có thể thành tựu được? Một câu danh hiệu làm sao có thể thành công chứ? Họ hoài nghi, không tin tưởng. Họ nghĩ Phật pháp cũng như pháp thế gian, phải học rộng nghe nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp 49 năm, Phật thuyết pháp nhiều như thế, chúng ta đương nhiên phải học nhiều. Nói như vậy không sai, là nên học rộng nghe nhiều. Tại sao thời buổi bây giờ không cho phép quý vị học rộng nghe nhiều, chỉ có đi sâu vào một pháp môn? Đạo lý này quý vị có hiểu không? Điều kiện của học rộng nghe nhiều là trí tuệ đã khai mở mới được. Trí tuệ của quý vị đã khai mở chưa? Quý vị chưa khai mở trí tuệ, chưa mở trí tuệ thì làm sao đoạn phiền não? Trình tự của Tứ Hoàng Thệ Nguyện không phải như vậy sao? Trước tiên là phát tâm, phát tâm rộng độ chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì sao phát tâm này? Tâm này là động lực để quý vị tinh tấn dũng mãnh trên con đường giác ngộ. Không có tâm này, sự tu hành của quý vị sẽ uể oải lười biếng, không thể thành tựu. Cho nên đó là động lực người thế gian lao động là để thúc đẩy danh lợi của họ. Trong Phật Pháp, danh văn lợi dưỡng đều xả bỏ. Lực lượng nào thúc đẩy người tu hành? Nguyện lực. Nguyện lực gì? Nguyện lực phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên điều trước tiên là phải phát tâm. Không phát tâm này quyết không thể thành tựu được. Cho nên nguyện lực thúc đẩy quý vị đoạn trừ phiền não. Vì sao thế? Có phiền não thì không có trí tuệ. Phiền não đoạn, trí tuệ liền hiện tiền, mới có thể học pháp môn. Cho nên hiện tại quý vị đi sâu vào một pháp môn, dụng ý là gì? Đoạn phiền não, không có gì khác hơn. Bây giờ quý vị học rộng nghe nhiều, chỉ tăng thêm phiền não, tăng thêm tà kiến, vĩnh viễn không thể khai ngộ. Vậy quý vị đi sâu vào một pháp môn là gì? Định tâm, thu nhiếp tâm, sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Khởi tâm động niệm trong một pháp môn dễ được định. Cho nên đi sâu vào một pháp môn là đoạn phiền não. Phiền não đoạn rồi, trí tuệ hiện tiền, mới có thể học pháp môn. Học pháp môn nói cho quý vị biết là nuôi lớn trí tuệ, không phải nuôi lớn Phật học. Nếu không đoạn trừ phiền não, quý vị học rộng nghe nhiều, mỗi ngày tăng trưởng là gì? Phật học. Phật học hiểu rất nhiều. Nói Phật học là ca tụng quý vị cho dễ nghe. Đại sư Thanh Lương không khách sáo. Ngài nói gì? Tăng trưởng tà kiến. Ngài không nói là tăng trưởng Phật học, mà là tăng trưởng tà kiến. Cho nên tứ hoằng thể nguyện, Phật đã sắp xếp trình tự giai đoạn tu học cho chúng ta rồi. Chúng ta bắt đầu từ đâu hạ thủ công phu, học như thế nào? Người tu tịnh độ trong một đời này chỉ cần tu hai thể nguyện đầu của tứ hoằng thể nguyện. Còn hai thể nguyện sau, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, thì đến thế giới cực lạc thực hiện. Xem ra như thế thì bớt việc đi rồi. Bây giờ hoàn thành được một nửa của tứ hoằng thể nguyện, đến thế giới Tây Phương cực lạc hoàn thành một nửa sau. Chúng ta tu tịnh độ tông là thực hành phương pháp này. Càng chuyên tâm, càng dễ thành tựu. Chúng ta mới có thể được nhất tâm bất loạn. Làm được việc này, nhất định sẽ giảng sanh. Lợi ích của giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc thì mọi người đều biết rồi. Không cần tôi ở đây nói nhiều nữa. Điều lợi ích thứ nhất là vô lượng thọ. Học rộng nghe nhiều thì cần có thời gian. Thời gian rất dài. Có được môi trường tu học tốt. Thế giới Tây Phương cực lạc thì các vị thượng thiện nhân câu hội một chỗ. Quý vị xem chư đại đức ngày xưa chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, chú giải Kinh A Di Đà, thượng thiện là chỉ người như thế nào? Đẳng giác Bồ Tát, đó là thượng thiện, chứng tỏ đẳng giác Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng vô biên. Ngày ngày ở chung với những vị này, sao có chuyện không tiến bộ được? Cho nên thành tựu rất nhanh. Nếu quý vị hỏi thế giới Tây Phương Cực Lạc vì sao không thoái chuyển, ngày ngày ở chung với đẳng giác Bồ Tát, muốn thoái chuyển cũng không thoái được. Các ngài dìu dắt giúp đỡ quý vị, muốn gì mỗi ngày đi cúng dường mười phương chư Phật. Quý vị nói xem phước báo này lớn không? Chúng ta muốn cúng dường một vị Phật thôi cũng không cúng được. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc ngày ngày cúng dường mười phương chư Phật, một vị Phật cũng không so. Đã cúng Phật tất nhiên nghe Phật thuyết pháp, mỗi ngày tiếp nhận lời dạy của mười phương chư Phật. Cho nên ở đó mau thành Phật, một đời liền thành tựu. Đây là điều mà thế giới phương khác không thể sánh bằng. Phổ trì quang dị là pháp dị của trí tuệ. Vị thứ tám, bảo diệm hoa quang chủ hải thần. Bảo là chỉ cho tánh đức, tánh thể, tánh đức, tánh dụng đều là bảo. Diệm ở đây cũng chỉ cho trí tuệ. Trong kinh Phật thì kim cang chỉ cho trí tuệ, quang minh chỉ cho trí tuệ, hỏa diệm cũng chỉ cho trí tuệ. Bảo diệm hai chữ đi đôi với nhau chính là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Chúng ta dễ dàng nhận ra trí tuệ này là thật trí. Hoa quang là quyền trị. Hoa chỉ cho nhân hạnh. Trong giáo pháp Đại Thừa, hoa thường chỉ cho lục độ ba la mật. Năm hạnh trước của lục độ ba la mật là sự tướng, gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đều nói về sự tướng. Hạnh cuối cùng là bát nhã, là trí tuệ. Bát nhã là lý, không phải sự. Sự lý viên dung mới gọi là ba la mật. Lý sự mà tách rời thì không gọi là ba la mật. Cho nên hiện tại có rất nhiều người tu lục độ. Thật ra mà nói thì gọi là sáu loại phước, chứ không gọi là độ. Vì sao không gọi là độ? Bố thí độ sang tham. Chúng ta còn có tâm tham không? Còn có tâm niệm tham tiếc không? Nếu còn tâm niệm tham tiếc, còn tham tâm, mỗi ngày tu bố thí cũng không có tác dụng gì, không độ được mình. Không độ thì bố thí sẽ thành cái gì? Thành phước báo. Phước báo hữu lậu trong tam giới. Vì sao không độ được vậy? Vì trong bố thí không có trí tuệ, không có bát nhã. Trong bố thí mà có trí tuệ bát nhã thì liền được độ. Bố thí cái sân tham của mình đi rồi, đó gọi là bố thí ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung, ý nghĩa thích hợp nhất là viên mãn, cứu cánh viên mãn. Quý vị đã làm được bố thí đến chỗ cứu cánh viên mãn rồi. Theo ý nghĩa trên văn tự tiếng Phạn, người xưa dịch là đáo bỉ ngạn cũng được. Chúng ta thường nói đáo bỉ ngạn tức là đạt tới trình độ rồi. Cho nên đạt tới trình độ cũng là ý nghĩa viên mãn. Trì giới là phương pháp tu hành. Mục đích là gì? Mục đích là đoạn ác nghiệp. Không những thân miệng không tạo nghiệp, mà niệm ác cũng không có. Lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lấy thập thiện làm tiêu chuẩn. Thập thiện là thân khẩu ý. Thập ác hoàn toàn chuyển thành thập thiện. Ai có thể làm được cứu cánh viên mãn? Như Lai Quả Địa Thượng làm được viên mãn. Cho nên chúng ta thường nhìn tượng Phật, thông thường là tượng vẽ. Hào quang của tượng vẽ là vòng tròn. Thông thường trên đỉnh hào quang có viết ba chữ. Phần lớn ba chữ này được viết bằng chữ Phạn. Cũng có chữ Hoa. Ba chữ này đọc là Úng A Hồng. Ý nghĩa là gì? Ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh. Úng là thân, A là miệng, Hồng là ý. Ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Thiện làm được viên mãn. Thập thiện là dành cho người mới phát tâm học, đến quả địa Như Lai mới cứu cánh viên mãn. Bồ Tát Đẳng Giá còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phát. Ba nghiệp không viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Đẳng Giác không lìa hạnh môn của Bồ Tát Sơ Tịnh. Bồ Tát Sơ Tịnh tu ngũ giới thập thiện, Bồ Tát Đẳng Giác cũng vẫn tu ngũ giới thập thiện. Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức tất cả, tất cả tức một. Bất kỳ quả vị nào đều bao hàm tất cả quả vị. Hiển thị hành bố không chướng ngại viên dung, viên dung không chướng ngại hành bố. Hành bố là thử lớp, viên dung không có thử lớp. Thử lớp và không thử lớp là dung thông nhau. Gọi là cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Chữ hoa ở đây tượng trưng cho Bồ Tát có vô lượng pháp môn. Mỗi pháp chỉ cần tương ưng với bảo diệm. Bảo diệm là trí tuệ bát nhã. Trong tự tánh vốn đã chứa trí tuệ bát nhã tương ưng, mỗi mỗi pháp đều được chiếu soi. Quang là bất kỳ một pháp tu nào đều thực hành được trọn vẹn, đáng được mọi người tán thán, đáng để mọi người noi theo. Công phu tu tập đều được tỏa sáng. Quý vị nên ghi nhớ, hạnh Bồ Tát bao gồm toàn bộ hành vi sinh hoạt trong đời sống thường ngày của chúng ta, bao gồm tất cả mọi hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Vị thứ chín, Kim Cang Diệu Kế Chủ Hải Thần. Kim Cang ở đây chỉ cho trí tuệ, ý nghĩa danh hiệu giống với thành Kim Cang Tràng Chủ Hải Thần. Ở câu trước danh hiệu nghĩa thú. Cũng tương tự với Bảo Diệm Hoa Quang Chủ Hải Thần ở câu trên. Kim Cang là bảo diệm, Diệu Kế là hoa quang. Trên danh hiệu đương nhiên không giống nhau, nhất định là có sự khác nhau. Khác nhau ở chữ diệu. Diệu là gì? Không chấp tướng là diệu. Chấp tướng thì không diệu. Hay nói cách khác, trong sinh hoạt thường ngày, trong công tác, không có gì không phải hạnh Bồ Tát. Trước đây chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Bất kỳ một sự việc nào đều tương ứng với Bồ Tát Lục Ba La Mật. Đó là hạnh Bồ Tát. Chúng ta cần hỏi rằng, chúng ta ăn cơm uống trà có tương ứng hay không? Tương ứng. Không chỉ ăn cơm uống trà tương ưng, mà khi uống trà, mỗi một hớp trà đều là lục ba la mật. Khi ăn cơm, mỗi hạt cơm cũng đều đầy đủ lục ba la mật. Sau đó mới biết, quả thật khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hạnh nào không phải hạnh Bồ Tát, pháp nào không phải pháp của Bồ Tát. Diệu, diệu ở chỗ cả năng và sở đều bất khả đắc. Diệu ở chỗ này, lúc ăn cơm, người ăn và đồ ăn đều bất khả đắc. Tuy bất khả đắc nhưng vẫn ăn, không phải không ăn. Đến giờ ăn thì ăn. Ở đây cho thấy không có sự dính mắc của không và có. Đó mới gọi là diệu. Kỹ nghĩa là cao minh. Thầy Phương Đông Mỹ đã nói, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Ý nghĩa của diệu là hưởng thụ cao nhất. Cho nên chúng ta cần thể hội một cách tỉ mỉ. Cần dùng trí tuệ để quan sát. Sau đó chúng ta mới được thọ dụng thật sự. Cũng chính là điều mà chúng ta nên biết là cách thức sinh hoạt như thế nào, làm việc như thế nào, như cách sinh hoạt của Phật Bồ Tát. Làm việc của Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát làm việc gì? Những việc mà hiện tại chúng ta làm không khác nhau chút nào. Đó mới gọi là diệu. Vì sao lúc trước không có diệu? Lúc trước quý vị không hiểu, không giác. Lúc trước mọi sinh hoạt việc làm của quý vị có pha vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không diệu. Đó là sinh hoạt của phàm phu. Bây giờ quý vị trong sinh hoạt việc làm đã lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước nên diệu. Phật Bồ Tát khác với phàm phu là ở một niệm. Một niệm mà quay lại lập tức có thể siêu phàm nhập thánh. Không thể quay lại thì là phàm phu. Nhiều lắm là tôi được chút phước trong cửa Phật mà thôi. Cho nên lúc trước thầy Lý Bỉnh Nam thường khuyên người rằng học Phật là sửa tâm. Thực tế sửa tâm là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ. Trong tâm quý vị cần thay đổi. Cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta sai rồi. Y theo lời Phật nói trong kinh là chính xác. Chúng ta cần phải thay đổi. Đó là học Phật đúng đắn. Đó là ý nghĩa bao hàm của Kim Cang Diệu Kỵ. Vị cuối cùng Hải Triều Lôi Âm Chủ Hải Thần, danh hiệu này hình dung chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh hiện thân thuyết pháp, không lỡ thời cơ. Khi nào nên thể hiện? Thời tiết nhân duyên chưa đến lúc thì không thể hiện. Hải triều là thí dụ cho thời gian nhất định. Đến lúc thủy triều dân nhất định sẽ dân. Không có không dân. Lúc thủy triều không dân thì nhất định sẽ không dân. Cho nên trong kinh luận thường dùng âm thanh tiếng Hải Triều để ví cho Phật Bồ Tát nói pháp. Nói âm thanh tiếng thủy triều tức là thuyết pháp không sai thời cơ. Lúc nào nên nói pháp nào nhất định phải nói. Thời tiết nhân duyên chưa đến lúc quyết định không nói. Hải triều là ý nghĩa này. Trong đó cũng bao gồm hiện thân, lôi âm, cũng có rất nhiều ý nghĩa. Phía trước cũng đã giới thiệu qua. Chủ yếu là tiếng sấm có thể chấn động lòng người. Có thể cảnh giác người đời. Ví cho Như Lai thuyết pháp. Có thể chấn động sự mê lầm của chúng ta từ vô thị kiếp đến nay. Là ý nghĩa này. Ý nghĩa thứ hai là tiếng sấm vang rất xa. Ví cho âm thanh của Như Lai thuyết pháp biến khắp cả hư không pháp giới. Cơ duyên chín muồi đều có thể nghe được. Mỗi người có mỗi cơ duyên khác nhau. Cho nên chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp không những trên mặt lý nói trước giờ không có gián đoạn, mà trên mặt sự cũng như vậy. Khi Đại sư Trí Giả giảng kinh Pháp Hoa, Ngài nhập định. Trong định nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thượng. Ngài còn nghe cả thời Pháp. Sau khi xuất định nói với mọi người, Pháp hộ giảng kinh Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn, vẫn chưa tan. Đó là sự việc gì? Khoa học bây giờ nói là thời gian chảy ngược. Khoa học không hiểu được. Họ khẳng định thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Quá khứ, hiện tại, vị lai tồn tại cùng một lúc. Đó là khoa học phát hiện, nhưng không biết làm sao để trở về quá khứ, không biết được làm sao để đi đến tương lai. Hiện tại không có cách nào. Nhà Phật chúng ta dùng phương pháp thiền định. Trong thiền định không có giới hạn, phá tan thời gian không gian, có thể trở về quá khứ, đi đến tương lai. Trí giả đại sư là trở về quá khứ. Thời đại của Trí Giả Đại Sư cách thời đại của Phật Thích Ca Mâu Ni hơn 1.000 năm. Ngài trở về quá khứ. Nếu quan sát ở tương lai, thì hiện tại chúng ta nói là lời tiên đoán. Đích thực là có thể thấy được sự việc mấy ngàn năm sau, cũng có thể thấy được sự việc mấy ngàn năm trước, có thể tham dự. Cho nên trong Phật Pháp nói điều này rất có đạo lý. Hải triều lôi âm nói rõ vấn đề hiện thân thuyết pháp không sai thời cơ. Nếu quý vị một lòng phát tâm hướng đạo, thì đó là lời Đại sư Chương Gia nói, suốt đời chúng ta đều được sự gia trì của Phật Bồ Tát, mình không cần lo lắng. Thuận cảnh, nghịch cảnh đều là Phật Bồ Tát khéo léo sắp đặt. Trong sinh hoạt của chúng ta, hoàn cảnh nhân duyên của chúng ta thường sanh tâm hoan hỷ, thường sanh tâm biết ơn được chư Phật Bồ Tát chiếu cố. Thời tiết nhân duyên chín muồi, tâm nguyện của chúng ta liền có thể hiện tiền. Trong nhà Phật có cầu tất ứng. Cầu ở đây không phải vì mình, vì mình chưa chắc có cảm ứng, mà là vì chúng sanh, vì Phật Pháp thường trụ thế gian. Thì chư Phật Bồ Tát sao lại không gia trì cho bạn được chứ? Sao lại không đáp ứng tâm nguyện của quý vị chứ? Quý vị không được gia trì, nguyện vọng không thể thực hiện được. Đó là thời tiết nhân duyên chưa chín muồi. Tự mình nên siêng năng chăm chỉ tu học, siêng năng tu học thì tiêu trừ nghiệp chướng. Có nguyện mà không thể mãn nguyện là vì mình có nghiệp chướng. Chúng ta cầu không được. Cầu không được là vì có nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì cầu tất có ứng. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Hối cải làm người mới. Sai lầm của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là sai lầm. Trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, nghiêm trọng nhất là thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, đó là nghiêm trọng nhất. Biết được những điều sai lầm đó, chúng ta sửa lỗi lầm, nghiệp chướng chúng ta liền tiêu trừ, rồi mới có cầu tất ứng. Đó đều là ý nghĩa của hải triều lôi âm. Thật ra có vô lượng vô biên hàm nghĩa, nói không hết được. Như thị đẳng nhi di thượng thủ kỳ số vô lượng. Đây là tổng kết của đoạn này. Có vô lượng vô biên chủ hải thần tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm. Tức dĩ Như Lai công đức đại hải sung mãn kỳ thân. Đây là ca ngợi công đức. Chúng ta nên học tập. Các ngài mỗi vị đều dùng công đức sâu dày rộng lớn như biển của Như Lai để trang nghiêm thân. Công đức này là biển pháp tánh. Trí tuệ, đức tướng rộng lớn vô tận. Ở đây giảng rất nhiều về trí tuệ, đức tướng. Đức là đức năng, mà ngày nay chúng ta nói là năng lực. Dạng đức dạng năng. Tướng là sắc tướng, có thể hiện các tướng. Có thể diễn các pháp, có thể nói các pháp đó là đức, có thể hiện các tướng đó là tướng. Đức tướng trí tuệ sâu rộng vô tận, trang nghiêm thân thể. Thân thể của chúng ta đây cũng có thể đạt được. Vấn đề là chúng ta biết học hay không. Học như thế nào? Y theo công đức danh hiệu của 10 vị thượng thủ là được. Chúng ta đọc xong, nghe xong thì phải làm cho xong, để trở thành đức năng trí tuệ của mình. Đó là trang nghiêm sắc thân của chúng ta. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây.